Bên nhau trọn đời, chương 10, phần 1. Luật sư Hà Dĩ Thâm sau tân hôn, công việc bận rộn hơn trước rất nhiều. Vụ án trước đây còn chưa xong đã tiếp nhận vụ mới, cùng lúc thụ lý mấy vụ liền, đêm nào anh cũng về rất muộn. Thường Mặc Xanh đã ngủ, phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn. Mặc dù vậy, Mặc Xanh cảm thấy hết sức hạnh phúc. Dĩ Thâm bận việc của anh, chị cũng tự tìm việc làm. Chị lau chùi cái này, sắp xếp cái kia, thỉnh thoảng ngó vào phòng làm việc, thấy Dĩ Thâm vẫn cặm cụi bên đống tài liệu. Sống chung với nhau, Mặc Xanh mới thực sự cảm thấy sự vất vả cũng như tính nghiêm túc chuyên cần của Dĩ Thâm. Người ngoài nhìn anh có vẻ an nhàn, thành đạt khi còn rất trẻ, khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng không ai biết rằng đằng sau vầng hào quang đó, anh đã bỏ biết bao nhiêu tinh lực, công sức. Một người không có điều kiện gia đình hậu thuẫn, phấn đấu được như hôm nay quả không đơn giản. Những lúc Dĩ Thâm khó khăn nhất, chị lại không ở bên anh. Khi Dĩ Thâm cầm cốc uống trà từ phòng làm việc đi ra, thấy Mặc Xanh đang ngồi trên salon, hai tay bó gối, không biết chị đang nghĩ gì. Bây giờ đã hơn 1 giờ chiều ngày Chủ nhật, Dĩ Thâm bận suốt buổi sáng trong phòng làm việc, bữa trưa chỉ ăn qua loa, lại tiếp tục công việc. Mặc Xanh nhìn thấy anh, lập tức đứng bật dậy, chạy đến cầm cốc trong tay anh nói líu díu, để em, rồi lại chạy biến vào bếp. Dĩ Thâm nhìn bàn tay trống không của mình, đột nhiên cảm thấy thời gian đang quay trở lại. Dường như họ đã về thời xưa, lúc còn trong trường đại học, anh bận học, bận làm thêm, lại còn công tác đoàn thể trong hội sinh viên. Mặc Xanh xen vào khoảng trống giữa công việc các loại của anh, có vẻ Mặc Xanh bám anh rất chặt. Thực ra anh không có nhiều thời gian dành cho cô ấy. Bây giờ tình trạng cũ hình như lặp lại. Dĩ Thâm trở về phòng làm việc, nhìn lịch công việc. Hôm nay đúng là ngày 15 tháng 11, kỷ niệm thành lập trường. Văn phòng của anh có ủng hộ trường một số tiền. Viêm đã đại diện tham gia lễ tiếp nhận quyên góp. Cậu ta nhắc Dĩ Thâm và Hướng Hằng nhất định phải đến trường dự lễ kỷ niệm. Dĩ Thâm vốn không phải người thích những nơi ồn ào, nhưng quả thật anh quá bận nên hơi do dự. Mặc Xanh bê cốc trà từ nhà bếp đi ra, Dĩ Thâm kéo chị vào lòng. Chiều nay em có bận không? Làm gì? Chúng ta đi đâu? Mặc Xanh nhanh nhỏ hỏi, mắt sáng lên. Ánh mắt chờ đợi của Mặc Xanh khiến Dĩ Thâm không do dự nữa. Anh tắt máy tính. Hôm nay là ngày hội trường, em có muốn đến đó không? Hội trường vui như vậy, Mặc Xanh đương nhiên là thích đi. Khi hai người đến trường, người và xe đã đông đúc đến mức không còn chỗ để vào. Họ đành gửi xe ở một chỗ rất xa và đi bộ vào. Gượng đã. Đi gần đến trường, Mặc Xanh bỗng dừng lại, chỉ vào đống áo ở các quầy bên đường. Đó là những chiếc áo phông có in hàng chữ đại học C to tướng trước ngực. Dĩ Thâm, chúng mình cũng phải thay áo chứ. Dĩ Thâm cau mày, cảm thấy cái áo đó rất kỳ quặc. Nhưng Mặc Xanh đã khoác tay anh kéo đi, anh đành nhượng bộ. Em đi mua đi. Lúc đi vội vàng, Mặc Xanh quên không mang theo ví tiền. Lấy ra mấy đồng trong ví Dĩ Thâm, chị chạy vụt đi. Lát sau từ đám đông chen ra, mặt mày hớn hở. Hôm nay cả hai đều mặc áo len nên khá thoải mái. Mặc Xanh choàng áo phông ra ngoài áo len, người to phồng, trông rất ngộ nghĩ. Quay lại nhìn Dĩ Thâm, cùng một kiểu áo như nhau, nhưng trên người Dĩ Thâm có vẻ trang nhã đặc biệt, khiến nhiều cô gái bất giác quay lại nhìn. Trước đây cũng như vậy, đi đến đâu Dĩ Thâm cũng thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Những lúc đó Mặc Xanh kéo tay anh. Dĩ Thâm, anh không thấy người ta đang nhìn anh sao? Dĩ Thâm lườm chị. Đi đường đừng có nhìn ngang nhìn ngửa. Mặc Xanh bặm miệng. Người không hiểu có thể cho rằng hai người quá kiêu ngạo, cho mình là nhất, chẳng thèm nhìn ai. Đang theo dòng người đi vào cổng chính, Dĩ Thâm nhận được điện thoại của Hướng Hằng. Cậu nhái ở văn phòng, đến đây mau lên, hôm nay đông lắm. Tô Mẫn bảo cậu nếu không đến ý, thì cô ta sẽ đến tận nơi lôi cậu đi đấy. Tô Mẫn là chủ tịch hội sinh viên hồi đó, học trước Dĩ Thâm một khóa. Sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường làm trợ giảng. Hồi đó do cũng làm công tác phụ trách, hai người thường hay làm việc với nhau. Tôi đang ở cửa Bắc, các cậu ở đâu? Đến rồi hả? Thế thì tốt, chúng tôi đang ở khu nhà mới, cậu đến đây đi. Dĩ Thâm tắt máy nói với Mặc Xanh. Em cùng anh đến khoa luật trước, sau đó sẽ đến khoa của em. Vì sao? Mặc Xanh cảnh giác. Anh ngại xảy ra chuyện trước mặt mọi người. Bao nhiêu năm trôi qua, Dĩ Thâm phát hiện mình vẫn giữ phản xạ có điều kiện.
Khoa anh đông như vậy,
Mặc Xanh nói phụng phịu. Trước đây Dĩ Thâm là nhân vật nổi nhất khoa luật, được gọi là hoàng tử của khoa. Bao nhiêu người biết anh, sự hợp tan của họ chắc nhiều người biết. Mạc Sênh không muốn đối diện với những ánh mắt tò mò. Vậy thì mình đến đây làm gì? Dĩ Thâm bất lực kéo tay Mạc Sênh đang định chạy đi. Em không mang tiền, không mang theo điện thoại. Lát nữa làm thế nào tìm được anh? Tối về nhà thì làm thế nào? Thấy Mạc Sênh ngây người, Dĩ Thâm biết ngay cô chưa nghĩ đến chuyện đó. Có lúc Dĩ Thâm cảm thấy mình đang sống chung với một đứa trẻ. Anh thở dài. Còn chúng ta ấy, sau này tốt nhất là nên giống anh. Dùng rằng một lúc, cuối cùng Mạc Sênh chia tay lẩm bẩm. Cho em tiền. Dĩ Thâm chỉ đưa điện thoại của anh cho Mạc Sênh. Lát nữa anh sẽ gọi cho em, đừng đi quá xa đấy. Nếu muốn tìm anh thì gọi cho Hướng Hằng. Em ngại gì kia chứ? Dĩ Thâm giơ tay sửa lại mái tóc của Mạc Sênh bị gió đánh rối tung. Sao anh không hiểu Mạc Sênh nghĩ gì? Chỉ có điều chuyện đó chẳng quan trọng, cứ để cô ấy làm theo ý mình. Hà luật sư giờ đã nổi tiếng, trông cũng ra vẻ lắm. Dĩ Thâm vừa đến đã bị Tố Mẫn khiêu khích. Dĩ Thâm quá hiểu tính khí của cô giáo này, càng thanh minh cô ta càng châm chọc. Vì vậy Dĩ Thâm không phản bác. Tố Mẫn nói mấy câu thấy đối tượng không nói gì lại đành thôi. Hướng Hằng nhìn thấy cái áo phông Dĩ Thâm mặc, bật cười. Cậu đổi khẩu vị từ lúc nào thế? Dĩ Thâm cũng cười, cúi xuống nhìn áo phông trên người. Trước ngực có in 4 chữ màu đỏ cỡ lớn, trường đại học C. Cảm thấy hơi kỳ quặc, liền cởi ra cầm ở tay. Hướng Hằng lập tức hiểu ra. Sao không thấy người nhà cậu? Ai biết chạy biến đi đâu. Dĩ Thâm cũng thấy bất lực. Lúc đó nhiều người quen nhận ra nhau chào hỏi tíu tít. Tô Mẫn nhân cơ hội này kéo Viêm ra một chỗ hỏi. Này, Dĩ Thâm có bạn gái chưa? Viêm vừa đưa tay sờ cằm mình, trả lời giọng dứt khoát. Chưa. Vợ không phải là bạn gái, về điểm này anh ta phân định rất sạch sỏi.
Sao, vẫn như cũ à?
Dĩ Thâm vẫn muốn chờ người ta ư? Tô Mẫn hiểu không rõ chuyện trước đây của Dĩ Thâm, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên. Ôi, không có cũng tốt. Khoa mình có một cô giáo trẻ mới về, rất xinh, điều kiện gia đình lý tưởng, học vấn cao, gia thế tuyệt vời. Để tôi gọi đến giới thiệu hai người với nhau. Nhưng cậu đừng nói gì vội đấy nhá. Viêm đương nhiên là không nói. Dĩ Thâm vốn định đến một lúc rồi về, ai ngờ không thể nào thoát ra được. Đầu tiên là cùng mọi người đến chào các giáo sư cũ, sau đó là cuộc giao lưu thân mật giữa các học sinh các khóa. Ra khỏi hội trường đã hơn 5 giờ chiều, Viêm hô to.
Đã đặt tiệc ở khách sạn Tân Giang, mời tất cả mọi người cùng vui.
Tân Giang là khách sạn 5 sao duy nhất ở khu vực đó, xem ra ông bạn Viêm này chi hơi mạnh tay. Dĩ Thâm mượn điện thoại Hướng Hằng gọi cho Mạc Sênh. Thực ra Mạc Sênh không có kế hoạch chụp ảnh, lúc đi chỉ mang theo máy ảnh như một thói quen. Dĩ Thâm đến khoa luật của anh ấy, mình cũng đến khoa của mình. Ngày đó điểm thi của Mạc Sênh chỉ vừa đủ điểm đỗ, nên phân công vào khoa hóa là khoa chẳng có tiền đồ gì, theo quan niệm của sinh viên hồi đó. Chẳng may môn hóa lại là môn Mạc Sênh ngán nhất, chỉ qua được các kỳ thi đều là do công của Dĩ Thâm. Mạc Sênh chỉ học ở khoa hóa hơn 1 năm, thời gian tự học chủ yếu lại ở khoa luật, cho nên không có nhiều người quen. Quả nhiên đi quay một vòng rồi mà chị vẫn không thấy người quen cũ nào. Rời khỏi khoa, chị thấy một cảnh có vẻ được, đang loay hoay lấy góc độ. Tay vô tình chạm vào điện thoại, bất giác chị nghĩ đến Dĩ Thâm. Không biết ở bên đó anh đang làm gì.